Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 59 Quản gia và cộng đồng, trách nhiệm nộp thuế. Có một điều vô cùng nghịch lý mà lại thường xảy ra gần như khắp nơi trên thế giới. Đó là từng lớp nhân dân lao động nghèo lại phải bền bỉ oằn vai với gánh nặng nộp thuế, không thể thiếu cho nhà nước. Ngược lại có một số giới siêu giàu lại nhỡn nhơ hưởng thụ mà lại luôn tìm cách để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế hoặc nộp ít hơn số thuế phải nộp. Chúng ta thấy những vụ án trốn thuế hầu hết rơi vào những đại gia hoặc những tập đoàn lớn. Ngay trên đất nước chúng ta cũng không thiếu những vụ án trốn thuế từ một vài tỷ đồng đến cả trăm tỷ đồng đã được tòa án xét xử trong những năm qua. Trong chúng ta, ai cũng biết rõ rằng nhiều phúc lợi xã hội mà mọi người dân đều được hưởng như hệ thống giao thông, hệ thống điện nước, công cộng, trường học, bệnh viện, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy v.v. đều được chi trả từ những đồng tiền thuế do người dân đóng góp. Cơ đốc nhân cũng là một công dân của đất nước mình đang sống, cũng hưởng những phúc lợi xã hội như bao người dân khác. Vì vậy, mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm nộp thuế đầy đủ cho nhà nước. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, nhưng trong những năm tháng làm người sống trên đất, khi có người hỏi Chúa có phải đóng thuế hay không, thì Chúa Giêsu đã có câu trả lời thật khôn ngoan, đồng thời cũng là bài học cho môn đồ của Chúa, cũng như cho những kẻ chống đối Chúa thời bấy giờ. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 22, từ câu 15 đến câu 22, ghi lại câu chuyện ấy như sau. Bấy giờ người Pha-ri-si đưa ra bàn luận với nhau để kiếm cách bắt lỗi Đức Chúa Giê-xu về lời nói. Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là thật và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tư vị ai, vì Thầy không xem bề ngoài của người ta. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi, Thầy nghĩ thế nào? Có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Đức Chúa Giêsu biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một denier. Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: Của Caesar. Ngài bèn phán rằng: Vậy hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar, và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Không bàn tới âm mưu thâm độc của những người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt trong việc họ gài bẫy Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta chỉ chú ý đến câu trả lời của Chúa: Hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar, và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời, để học hỏi trách nhiệm của quản gia cơ đốc đối với cộng đồng trong việc nộp thuế như thế nào để nếp sống của chúng ta được đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Ngài giữa cộng đồng. Điều thứ nhất, quản gia cơ đốc phải làm tròn nghĩa vụ thuế với đất nước mình đang sống. Để trả lời cho câu hỏi mang tính gài bẫy Chúa, Thầy nghĩ thế nào, có nên nộp thuế cho Caesar không? Chúa Giêsu đã yêu cầu họ đưa cho Ngài một đồng tiền nộp thuế, đấy là đồng tiền do Hoàng đế La Mã phát hành. Một mặt có hình chân dung của hoàng đế Tiberius, còn mặt kia có dòng chữ Tiberius Caesar Augustus, con trai của thần Augustus. Cầm đồng tiền có hình Caesar trên tay, Chúa phán với họ: Hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar, và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Dân Do Thái đang sống dưới ách nô lệ của người La Mã. Tuy nhiên, họ cũng được hưởng những phúc lợi về đường xá, an ninh, cùng một số lợi ích khác. Khi Chúa nói, hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar, thì Ngài hàm ý một cách khéo léo với những kẻ đang gài bẫy Chúa rằng, đồng tiền có hình của Caesar thì hãy trả lại cho Caesar qua việc đóng thuế. Qua đó, Ngài cũng dạy cho môn đồ một bài học. Việc đóng thuế là nghĩa vụ với đất nước mình đang sống. Nghĩa vụ này không xung đột với niềm tin và là nghĩa vụ hợp lẽ công bằng khi chúng ta đang hưởng những lợi ích chung trong xã hội do chính quyền mang lại. Trước đó, trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 17, từ câu 24 đến câu 27, cũng ghi lại câu chuyện Chúa sai ông Phi-e-rơ đi ra câu cá để lấy một đồng bạc đóng thuế cho Chúa và cho ông. Khi đã đến thành Ca-pê-na-um, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng, thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng? Phi-e-rơ trả lời rằng, có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà, thì Đức Chúa Giê-xu hỏi đón trước rằng, hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Phi-e-rơ thưa rằng, người ngoài. Ngài phán rằng, vậy thì các con trai được miễn thuế. Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá. Bắt lấy con cá nào định câu trước hết. Banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với ngươi. Cơ đốc nhân là quản gia trong nhà Chúa và là công dân của đất nước chúng ta đang sống. Chúng ta cần phải ý thức việc nộp thuế là nghĩa vụ phải làm. Chúng ta cần phải đóng thuế đầy đủ. Cơ đốc nhân trốn thuế là không phù hợp với nếp sống cơ đốc và không làm tròn trách nhiệm với cộng đồng. Đây là điều không đẹp lòng Chúa. Lời Chúa dạy trong thư Roma rất rõ ràng. Chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc. Nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Theo thư Roma chương 13 câu 1 và câu 6, câu 7. Hơn thế nữa, chúng ta còn tích cực cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, vì đây là mệnh lệnh của Chúa và vì ích lợi cho chúng ta. Lời Chúa trong thư Timôthê nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 2 dạy rằng, vậy trước hết, mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Điều thứ hai, quản gia cơ đốc phải làm tròn nghĩa vụ đối với Đức Chúa Trời. Lời Chúa Giê-xu phán, hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Cho chúng ta thấy, ngoài ý nghĩa đồng bạc có hình của Caesar, thì cứ trả lại cho Caesar qua việc đóng thuế, thì con dân Chúa còn mang hình ảnh của Đức Chúa Trời trong mình. Nên phải nhớ rằng, chúng ta cũng có nghĩa vụ đối với Đức Chúa Trời. Ngay từ buổi đầu sáng thế, khi dựng nên loài người là sinh vật cao quý nhất trong muôn loài muôn vật, Đức Chúa Trời đã phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, theo Sáng Thế Ký chương 1 từ câu 26 đến câu 27. Vì thế, Chúa Giê-xu đã nhắc cho môn đồ và cũng dạy cho những kẻ gài bẫy Chúa về việc đóng thuế, phải nhớ rằng Hoàng đế La Mã đúc hình của ông trên đồng bạc, nhưng chính Đức Chúa Trời đã dựng nên con người mang hình ảnh Ngài. Chúng ta nộp thuế cho Caesar vì đồng tiền có hình và hiệu của Caesar, nhưng chúng ta đang mang hình ảnh của Đức Chúa Trời nên cũng phải có nghĩa vụ dâng chính mình cho Ngài. Thấm nhuần lời dạy của Chúa Giê-xu, sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Roma chương 12 từ câu 1 đến câu 2 rằng, vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Cơ đốc nhân cần ý thức rằng nghĩa vụ dâng mình cho Đức Chúa Trời là nghĩa vụ quan trọng vì liên quan đến cõi vĩnh hằng. Khi một người trốn thuế thì sẽ bị tòa án đời này trừng phạt. Nhưng khi không làm tròn nghĩa vụ đối với Đức Chúa Trời, thì trong ngày cuối cùng, hình phạt không chỉ là một vài năm, nhưng là đời đời bất tận. Vậy nên, chúng ta cần phải ý thức rằng, khi được Chúa cứu, thì chúng ta đang mang hai quốc tịch, công dân thiên quốc và công dân trên đất nước mình đang sống. Mỗi quản gia trong nhà Chúa cần phải chu toàn nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời và đối với cộng đồng, đặc biệt là trong vấn đề nộp thuế. Thực thi trách nhiệm nộp thuế đầy đủ, chẳng những chúng ta làm tròn nghĩa vụ đối với đất nước, làm Chúa vui lòng qua nếp sống của mình, mà chúng ta còn được sự bình an, vui thỏa khi thụ hưởng những tiện ích do xã hội đem lại. Chúng ta sẽ không áy náy khi thấy mình hưởng thụ mà không có trách nhiệm đóng góp. Nếu Chúa cho chúng ta đang có những công việc kinh doanh, hãy thành thật trong việc khai thuế, đừng tìm cách gian lận trốn thuế. Nếu chúng ta chỉ là những công dân sinh sống với công việc hàng ngày của mình, thì cũng chấp hành những chủ trương về nghĩa vụ thuế do nhà nước quy định. Chúng ta đã học qua về chủ đề trách nhiệm của quản gia cơ đốc. Mỗi chúng ta cần phải nhớ rằng mình là công dân thiên quốc, đang nhận những ta lân do chủ giao để làm lợi cho Ngài. Hãy là một đầy tớ ngay lành và trung tín trong mọi sự, để khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ được Ngài khen thưởng. Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 21. Ước mong mỗi chúng ta sẽ là một quản gia trung tín với những gì Chúa giao cho trong gia đình, hội thánh và cộng đồng.
Lạy Cha Thánh, con xin dâng Cha ngợi ca chúc tôn Cha nơi rất cao. Lòng vui sướng Chúa ở trong con, Ngài đã đến để ban ơn cứu con. Vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con tình yêu đó mãi luôn còn khắc ghi, dù năm tháng phai mờ còn luôn nguyện yêu Chúa suốt đời tôn kính Cha. Chúa đã đến thế gian tìm con
để giúp đỡ con
tìm quyết theo chân Ngài luôn,
để ra tin vui xin rằng Chúa hết cả tuổi xuân luôn tâm trí sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Thank you.